Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Qua một đêm tham thiền nhập định, các bạn đã giải tỏa nhiều sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, hướng thẳng về tâm linh, chúng ta mới có cơ hội hội tụ vui trong giờ phút thiêng liêng này. Chúng ta ước mong gặp nhau để học cái gì đây? Để cảm thấy sự phát triển tâm linh của chính mình. Phần hồn chúng ta là thanh nhẹ, hoặc có thể hòa hợp với bên trên mà tiến hóa. Tại sao trước khi chưa nhập hội trường, chúng ta nhiều chuyện lao lắm? Rồi nhập hội trường rồi, gặp với nhau, qua một đêm tham thiền nhập định, thì các bạn thấy giải tỏa biết bao nhiêu công chuyện. Mà nếu các bạn cứ vậy, về tới nhà rồi cũng liên tục tu tiến như vậy, khai triển tâm linh, chúng ta mới đồng nhất, hợp nhất cùng trời Phật mà tu mà tiến, mới thấy thật, thật sự con đường của trời Phật là con đường chánh pháp, tiến hóa tới vô cùng, mới đem lại ánh sáng cho mặt đất. Qua một lời chân lý các bạn đã nghe, tâm cũng bừng sáng, nhẹ. Nghe lời Chúa giảng cũng nhẹ, nghe lời Phật giảng cũng nhẹ, nghe lời những vị đi trước như Khổng Tử, Lão Tử cũng nhẹ. Thì do đâu mà có? Do sự dày công phát triển tâm linh của chính họ. Chúng ta ngày hôm nay thấy rõ trật tự là cần thiết. Trật tự trong hội trường chúng ta có, tâm linh chúng ta có trật tự, chúng ta mới tiến thẳng tới cái chỗ mà chúng ta mong muốn được. Sự thanh nhẹ là vô cùng, sự ô trược là giới hạn, sự tranh chấp chỉ có tan vỡ, mê chấp chỉ làm ngu si con người và không có phát triển. Mà con người thanh tịnh phát triển đi lên rồi, con người sẽ vui và thức hòa đồng sẽ mở, tâm thức sẽ sang lạng, mới nhìn rõ nguyên khí là ánh sáng của cả càn khôn vũ trụ. Ánh sáng thanh tịnh nhất là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn đã cấu trúc thành một hình thành khối óc toàn là thanh tịnh đã đóng góp. Thanh tịnh của trời Phật đã đóng góp. Cái ánh sáng đó nó ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn tu đêm đêm làm pháp luân thường chuyển. Tại sao phải làm pháp luân thường chuyển? Huệ tâm mới khai. Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất, lấy ánh sáng của trời đất đem vào tâm thức tâm tối của chúng ta, bừng mở ra, đồng nhịp, thì chúng ta mới thấy ánh sáng là vô cùng. Mà chúng ta cấu trúc bởi trời đất hình thành, thì chúng ta từ trong cái gốc gác ánh sáng mà ra. Bây giờ chúng ta lui về thanh tịnh và trở về với ánh sáng, là thức hòa đồng chúng ta mở. Chúng ta mới đứng trong cái nguyên lý tận độ quần sanh của trời đất đã và đang hành sự, giúp tất cả chúng sanh tại thế gian. Nhìn chúng ta mới thấy tất cả càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta càng ngày càng tu, càng mở, càng tiến, càng phát triển, càng giải bỏ những sự ưu phiền và không gỡ rối được. Khi chúng ta đạt ánh sáng được, thật sự mới gỡ rối. Nợ nghiệp chúng ta có, ai cũng có. Nó bao trùm, nghiệp lực nó bao trùm từ khối óc cho tới tay chân chúng ta bị ràng buộc. Giàu có cũng khổ, mà nghèo cũng khổ. Không hiểu tại sao ta phải khổ. Vì ta quên gốc gác sẵn có của chính chúng ta. Gốc gác của chúng ta là ánh sáng vô cùng. Mà muốn có ánh sáng vô cùng thì phải làm sao? Phải thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì phải làm sao? Phải có cái pháp khứ trượt lưu thanh giải ra, mới bắt kịp luồng điện chấn động của càn khôn vũ trụ, mà hòa tan trong sự sống động của tình trời. thì lúc đó mới thấy giá trị của tình người từ tình trời xây dựng. Cho nên chúng ta một khối người hướng về tâm linh, nô nức muốn gặp nhau ấm áp vô cùng. Tình thiêng liêng sống động đó thúc giục chúng ta tương ngộ và trong xây dựng thương yêu thật sự, không có dối trá lẫn nhau. Thành ra chúng ta tin cậy lẫn nhau, từ xây dựng nơi niềm tin giữa con người và con người, rồi hiểu gốc gác của trời đất, mới thấy đấng toàn năng là vô cùng. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta là con của đấng toàn năng, cấu trúc từ ly từ tí cho chúng ta cộng hưởng ngày hôm nay. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh để khai thác lấy chính mình thì hoang phí cho một cuộc đời. Cho nên người đời một thời gian tranh chấp địa vị rồi phải chán ra tu, tranh chấp cho có địa vị rồi phải đi tu. Thanh tịnh để thấy mình, thấy mình mới khai triển được ánh sáng vô cùng của chính mình. Khi mà khai triển được ánh sáng thì mới thấy chúng ta vô sanh bất tử, không bị hù hiếp bởi tử thần nữa, lúc nào cũng vui hòa cái càn khôn vũ trụ. Chúng ta ngự trong một thể xác tinh vi nhất của trời đất đã cấu thành. Phần hồn là chủ chứ không phải xác làm chủ. Phần hồn là hướng về thanh tịnh mới thấy phần hồn. Khi mà thấy phần hồn là chúng ta mới tái lập trật tự sẵn có từ cơ tạng tới khối óc của chúng ta. Chủ của một tiểu thiên địa, chứ quý vị không phải nhỏ đâu. Nhỏ, thấy nhỏ nhỏ vậy mà không thua ai hết. Cái óc của quý vị không thua ai hết. Thua keo này tẹo tạo keo, keo khác chứ không có thua ai hết. Không có một người nào thua một người nào hết. Cho nên ở đời người ta mới tạo ra cái thế cảnh là dân chủ. Những gì phải hỏi qua người dân mới thực hiện thì chế độ họ sẽ tốt. Mà họ quên người dân cũng như họ quên gốc gác của trời đất, làm sao vui hòa được. Người dân thấy người dân ngu không làm được gì mà mình hỏi qua họ, họ hướng tâm, họ cũng đóng góp cho chế độ tốt. Cho nên thế giới ai cũng đòi có sự dân chủ. Mà chúng ta là người tu về tâm linh thì hồn chúng ta làm chủ. Phải biết được cái hồn làm chủ mới biết được đường lối của trời Phật ra sao. Trời Phật là một người dày công, khổ hạnh, tu tiến mới đạt thành. Chứ không phải khi không mà muốn mà đạt đâu. Ở đời có tiền muốn mua nắng được cái hình nhưng mà không đạt. Còn đây chúng ta khổ hạnh tu mới tiến hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới kêu Bồ Tát. Cho nên ở thế gian hay may quần áo, cái hồn các bạn tu, tu tu cũng hội nhập mây ráng của trời đất làm y, đó là đại đức. Không phải cái mà lấy cái màu mà chế cái áo bận thành là xưng ra ông đại đức, cái đó không có đúng. Phải có công tu tới đó, nó mới tiến tới lớn rộng đức độ cao siêu, kiểu đại đức. Chỉ có phần hồn mới cảm thức được điều này. Xác làm sao cảm thức được điều này? Phần hồn sáng suốt thanh tịnh mới cảm thức được điều này. Cho nên chúng ta càng tu càng mở, càng tu càng thấy khác. Càng thiền đi, các bạn thấy thiền theo ông Tám thiền ngu quá, ngồi làm thinh, không có làm thinh đâu. Các bạn làm thinh, các bạn mới vô được cái giới thanh tịnh của sẵn có của chính bạn. Cái gốc của bạn là thanh tịnh, bạn phải về đó, càng bạn mới an nhiên tự tại được. Cần thanh tịnh, tham thiền nhiều, hít nguyên khí của trời đất nhiều, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì thức hòa đồng của các bạn mở. Cho nên người tu thiền nhiều, nói chuyện, có nhiều người mến, nhiều người thương, vì thích hòa đồng mở. Từ trường các bạn tốt, nhìn họ vui, nói một hai câu, thấy thông cảm, dễ thông cảm, rất dễ thông cảm. Còn chúng ta học cho cố học, bao nhiêu cuốn sách ra nói hai ba câu. Mình đoán trình độ ở thấp, mình khi không thèm nói chuyện, thì mình mất cơ hội rồi. Mất cơ hội tự nhiên, chúng ta cấu trúc từ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Mà chúng ta không có trở về với tự nhiên, làm sao biết sự hồn nhiên của cả càn khôn vũ trụ. Sự có mặt của chúng ta hiện tại không phải dễ gì có. Chúng ta tu nay chút mai chút rồi hội tụ mới gặp nhau đây, cũng phải dày công lắm, phải bỏ công lắm. Nếu mà chúng ta là người ôm của ôm địa vị thì đâu có gặp trong căn phòng nhỏ hẹp này đâu. Chúng ta còn tranh chấp làm sao gặp được. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, biết thương mình mới tu, biết thương mình mới lập lại trật tự cho chính mình, biết thương mình mới cảm thức được đồng loại là quý báu. Mọi người đóng góp một chút, chúng ta có cái áo tốt bận, chúng ta có căn nhà tốt ở, chúng ta có món ăn ngon, cũng do khối óc của người đóng góp mà thôi. Mà chúng ta không biết khối óc của chính chúng ta, làm sao chúng biết kính trọng khối óc của người khác. Chúng ta tu trong trật tự và tiến hóa trong trật tự mới thật sự là người văn minh. Văn là có trật tự thì nghe được, hiểu được và làm được. Nghe được, không hiểu được và không làm được không phải văn minh. Trật tự của càn khôn là sáng lạng trong tâm thức của mọi người. Cho nên người tu vô vi thiền một thời gian rồi tự nhiên bừng sáng trong nội tâm, nói chuyện thao thao bất tuyệt, hiểu được nguyên lý này, nguyên lý nọ. Vì nó trở về với gốc gác của chính nó, chỉ có một thôi, không có hai. Thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi sự, nghiệp duyên tội phước cũng là giải tỏa hết. Thanh tịnh là giải tỏa tất cả nghiệp duyên và tội phước. Không có cảnh địa ngục hăm dọa các bạn đâu. Óc các bạn sáng, trí các bạn minh, không có bao giờ bị lừa gạt nữa. Dày công đi, tu đi, kẻ đi trước cũng đã dày công bao nhiêu nghìn năm nay, sự thanh tịnh đã đóng góp biết là bao nhiêu. Mà chúng ta ngày hôm nay có pháp để thực hiện tới thanh tịnh mà chúng ta không làm thì uổng lắm. Muốn đi cho kịp kình kỳ phải rốt ráo hành cho đúng, và phải làm phàm làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó khai thì các bạn mới giải được tất cả những sự nợ nần từ tiền kiếp tới bây giờ. Và chính mình là người trách nhiệm mà không biết cách giải, cứ hành đi rồi nó sẽ giải. Khi mà giải được rồi quý vị vui biết là bao nhiêu, thương biết là bao nhiêu, thương tất cả mọi người đang tạo sự đau khổ cho chính họ. Chứ tại vì họ không hiểu, họ không hành. Họ nói thì hay lắm nhưng mà không hành. Nhưng những người kỹ thuật quay phim này kia kia nọ chịu hành, chịu làm mới yêu cái trật tự đó và xây dựng cho cái trật tự đó tốt. Không có chịu hành, không chịu làm thì chúng ta không có quý cái trật tự đó, mà giữ cái trật tự đó công hiến cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta lập lại trật tự tâm lẫn thân của chính chúng ta, càng tu càng thấy rõ mình. Từ nhiều kiếp lăn la ở mặt đất khổ cực chứ không phải sung sướng đâu. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, ôm nghiệp khổ khổ chứ đâu có sướng đâu. Hồi thở trước quý vị làm cô con gái tươi đẹp, lấy chồng để con rồi quý vị lãnh cái gì? Từ trong cái khổ nó giáo dục quý vị tiến tới dũng mãnh thanh tịnh, chấp nhận để tận độ con em của mình, mới thực hiện tình thương và đạo đức nơi chỗ đó. Thượng Đế giáo dục chúng ta rất tinh vi, cho chúng ta rất nhiều cơ hội để học. Mà quý vị lập lại trật tự rồi, quý vị thấy là Đấng toàn năng đã giáo dục chúng ta không có bỏ một ly một tí, mà chính chúng ta bỏ Đấng toàn năng loạn lạc đó thôi. Nếu chúng ta quy về thanh tịnh thì sung sướng vô cùng, giải quyết mọi trận đồ ô trực trong nội tâm đều giải tỏa, bừng sáng trong nội tâm thì các bạn mới quý yêu Đấng toàn năng thật sự. Đó là niềm tin thấy biết làm được mới là niềm tin. Thấy biết mà không làm được, không xây dựng được niềm tin. Đêm đêm các bạn tu là đang làm, đang làm việc với Thượng Đế, đang làm việc với mọi sự quang chiếu của cả càn khôn vũ trụ, hội tụ trong sự văn minh tốt đẹp nhất ở siêu quốc gia. Chúng ta có siêu quốc làm thinh mà làm được nhiều việc, mà nói la ầm sùm làm rất ít, thanh tịnh mới làm được nhiều việc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ, kính thưa Thầy, niệm Phật và Pháp Luân Thường Chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy, soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giới. Mà chúng ta tập trung được chất tinh trung, hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Làm sao biết mình thở đúng, cần điều kiện gì?
Pháp luân thường chuyển là phải hít đầy rúng. Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu, hết thở được, hết hít được thì nó mới bực sáng ở bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít vậy, cũng đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon vậy đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng, hít vô là nó phải sáng. Thì mới kêu bằng huệ tâm khai, trung tim bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Kính thưa Thầy, tại sao gọi là vô sinh?
Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất, thì nó sống mãi, nó không có bị diệt kêu bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất, nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên, thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái trớn đó mà tiến qua tới. Rồi càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt, muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Như tôi muốn uống ly nước chạy tới cho tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của sư Mỹ, sư Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao, thơm ngon tốt đẹp. Cho nên quốc gia siêu thức nó khác ở chỗ đó. Mà mọi người đứng ao ức. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống không cần dưỡng khí, sống chung. Và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Là ý muốn của người, ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều, phải thực lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó sung sướng vô cùng.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói rằng làm pháp luân, có thể làm pháp luân thường chuyển trong lúc đi đứng, như vậy phải hành như thế nào?
Thì khi mà chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi, không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi, đi đâu chúng ta chỉ thở bụng. Bởi vì lúc sơ sanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết á. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi, đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Thầy có thường giảng kiến tánh là thành Phật, như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Thiền thì phải định, như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất cũng kêu bằng định, nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định, hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Vì tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.
Tu cần thực hành tam công. Như vậy, công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó, thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả kêu bằng công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Khi phục vụ nhiều, có thể công phu bị suy kém hơn, như vậy có nên giảm phần phục vụ để cho quân bình hay không?
Công phu chúng ta làm đúng mức, phục vụ không có nhiều bằng công phu. Phục vụ cái gì ở thế gian không có nhiều bằng công phu đâu. Làm trong giới hạn mấy tiếng đồng hồ của chính chúng ta mà thôi. Làm đâu đó có trật tự, làm nhiều mà không mệt mà có trật tự, không có mệt. Cho nên như tôi bây giờ tôi làm chuyện, tính ra mọi người thấy là tôi làm nhiều lắm, nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu, tôi thấy không có mệt gì hết. Tôi làm như không làm, nói như không nói, như tôi giảng nãy giờ cả tiếng đồng hồ, người ta thấy tôi mệt, tôi đâu có mệt đâu. Cái tôi hiểu, tôi thấy, tôi nói thôi, tôi không có làm gì mệt hết.
Thế nào gọi là tu bằng trí, bằng ý?
Tu bằng trí, bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên. Thì trí ý phát triển đi lên, trở về không, nếu hòa hợp với không được. Vừa hòa hợp với không như không giới để tiến qua được.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cứ đè đầu người ta, tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được. Tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai, và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người, ý thiện lành, nó không có nghiệp. Hỏi thân nghiệp nữa. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh, tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng tiến hóa, chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp, rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù. We'll be right back.
bài thơ. Tình yêu ngây ngất đang trực chờ. Nhớ em anh liệu làm sao được. Hạnh phúc trên hồn vẫn ước mơ. Ước mơ song động tình giao cảm. Cách cảm thần giao tự thức là. Anh đâu em đó tùy duyên thức. Ước vọng trong lòng bỏ chữ tha. Chữ tham ích kỷ tạo lòng tham. Thức tịnh bình tâm ta nhập định. Sống động chân hồn bình tâm tiến. Em đó anh đây vẫn thức hàm. Thức hàm xây dựng diệt lòng tham. Truyền thức quy hồn nhịn nhiều cam. Một mối trường tồn duyên tận độ. Hồi tâm duyên đẹp tự mình chúng mình như những bài thơ. Tình yêu ngây ngất đang trực chờ. Nhớ em anh liệu làm sao được. Hạnh phúc trên hồn vẫn ước mơ. Ước mơ song động tình giao cảm. Cách cảm thần giao tự thức là. Anh đâu em đó tùy duyên thức. Ước vọng trong lòng bỏ chữ tha. Chữ tham ích kỷ tạo lòng tham. Thức tịnh bình tâm ta nhập định. Sống động chân hồn bình tâm tiến. Em đó anh đây vẫn thức hàm. Thức hàm xây dựng diệt lòng tham. Chuyện thức quy hồn nhịn nhục cam. Một mối trường tồn duyên tận độ. Hồi tâm duyên đẹp tự mình là.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới. Cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.